mẫu ái. Duyên lành tạo hóa cơ hình, nay con mai mẹ chính mình đảm đương. Từ tâm nuôi dưỡng tình thương, giúp cho con trẻ mọi đường khai thông. Ngày hôm nay ta được cơ hội làm một người mẹ tạo bởi tình thương của các giới. Sống trong sự kích động suy tư mới nhận xét được mình trước kia cũng là đứa bé nằm trong nôi, đã có sẵn tình thương quyền diệu, mến cảm an ủi mẹ hiền trong lúc người sung sướng được bồng ta trong tay người, hay là ru cho ta ngủ trong nôi. Tình thương giữa mẹ và con càng ngày càng sâu đậm. Người đã cho ta bất cứ cái gì người có thể có, và có thể hy sinh cả mạng sống của người để bảo vệ cho ta được yên thân. Sự quý giá vô bờ bến ấy đã gỡ cái tâm hồn của mọi người đang sống trên mảnh đất phù sanh này đều thương nhớ mãi mãi. Mẹ ta có một không hai, có thương có nhớ có ngày xa nhau. Con xin nói tiếp trước sau, tình thương của mẹ đứng đầu tâm con. Ở đời này chẳng có gì bằng tình thương êm đẹp giữa mẹ và con, nó mãi mãi sống còn trong tâm hồn của người kế tiếp. Giáo dục trẻ thơ thật là một kỳ công quyền diệu của một người mẹ hiền đã tự ý thức và đã chấp nhận sự sống trong tình thương cao cả, không từ khước bất cứ một sự bận rộn nào do con trẻ mang đến. Hàng ngày luôn luôn chiều chuộng và theo dõi trong tình thương sống động. Mẹ thương, mẹ dạy bê bọc, mẹ ngắm, mẹ hát người trong lấy người, hát lên câu hát khuyên đời. Muốn con không lớn hiểu lời mẹ răng, từ một cử động, một lời nói đều hòa cảm trong tình thương dạy con từ lúc uống sữa cho đến lúc ăn cơm, lúc không biết nói đến lúc kêu mẹ, kêu cha, lúc nằm, lúc lật, lúc ngồi. Thương con mẹ phải chịu tội, theo con hầu hạ khi ngồi đứng đi, lo cho gia đạo an thì, tình thương kim cổ nói về cháu con. Muốn cho được vuông tròn hơn nữa thì ta nên cố gắng xét lấy ta để tìm hiểu chân điểm không động đang sống trong nhiều điểm động loạn thì mới xét thấy được hạnh phúc là gì. Trách nhiệm và ảnh hưởng của người mẹ hiền từ ngày bế bọc cho đến ngày đi đứng, nó đã đem lại cho người mẹ một niềm tin rằng con của tôi sẽ được tiến trên đà tiến triển của nhân loại. Tôi phải sử dụng ngay sự kinh nghiệm mà tôi đã thâu lượm được ở quá trình sinh hoạt của riêng tôi. Tôi phải tự áp dụng mọi biện pháp thiện pháp từ tâm, từ hành động cho đến lời nói để truyền bá cho con lúc nó bắt đầu biết thu hút kinh nghiệm của người đời. Thật là một trách nhiệm rất nặng nề, nó đang phản chiếu hàng ngày giữa người mẹ và con. Nó là tôi là nó. Tôi chỉ biết sự tự sửa mình để ảnh hưởng nó mà thôi. Phải tự chấp nhận bất cứ một sự việc nào xảy đến, dung hòa và kiên nhẫn để đem lại sự thanh tịnh và hạnh phúc ở ngày sau. Mẹ không than thở khổ đau, mẹ vui chấp nhận trước sau dung hòa, giúp cho con trẻ tiên đà văn minh thiện giác món quà chung sanh. Những điều lành mà người mẹ hiền đã thực thi thì sự gặt hái ấy sẽ đem lại một tin lành cho xã hội ở tương lai. Đóng vai người mẹ lúc nào cũng quan trọng cả. Không nên thoát những lời nói sân hận trước mặt con, hay là dạy cho con phải chán ghét người này hay người nọ, đem con vào bóng tối thay vì giúp cho nó được mọi sự tươi sáng của ngoại cảnh. Muốn nên phải gắng thực hành khuyến con giúp họ chớ đặt ghét ai, tình thương sửa đổi lầm sai giúp cho nhân loại đạt ngày văn minh. Ở đời này chúng ta không nên sống vì tư kỷ, mà phải cố gắng tự sửa mình để ảnh hưởng người khác. Sự sai lầm hướng về hung hăng chỉ có một ly, nhưng nó sẽ đem lại sự khổ ở nơi cuối đường đời.
Vậy con mới thở lên ba. Vui lấy thiên hạ hòa ca xóm làng, khen con biết nói biết ngoan, dìu con qua khỏi mọi đàn hiểm nguy, vượt qua mọi sự khó khăn hàng ngày. Nhưng người mẹ vẫn phải theo dõi và khích lệ từng giai đoạn một của đứa con thơ, quá yêu thương và cảm kích sự thành công của mình. Cho nên người mẹ không biết lấy danh từ gì hơn để đặt cho con ngoài chữ cưng. Cưng con mẹ chẳng xa con, nuôi con không lớn sống còn bên con. Tình thương mẹ giữ vuông tròn, cha con cũng vậy thương con trọn đời. Tình thương tràn trề của một người mẹ hiền không bao giờ phí công cả. Nó luôn luôn đóng góp khéo léo và xây dựng bất cứ ở hoàn cảnh nào, giúp cho người chồng tự ý thức được phận sự khôn ngoan của mình trong tình thương xây dựng, cũng không ngoài sự ảnh hưởng tốt đẹp về phận sự của một người mẹ đã thực thi với một tinh thần đóng góp cho chung, vui lên xây dựng tháp tục thương con gia đạo chung cùng tiên thân, giúp chồng gỡ rối băn khoăn, tạo nên hương cảnh người hắn hoa hiền. Sự liên kết về tình thương thiêng liêng cao cả không bao giờ bị đánh mất, nhưng nó chỉ lu mờ vì sự bận rộn của sự sinh hoạt hàng ngày ra thôi. Ở đời sương khổ đi đôi, tình thương cha mẹ đắp bọn tâm con, địa cầu tối sáng vẫn tròn, tình thương con mẹ vẫn còn muôn năm. Đi đâu mới có thể tránh khỏi vòng từ tiễn thiêng liêng của người mẹ? Nó luôn luôn ôm ấp trong tâm hồn của nó và được nhắc nhở hàng ngày bởi những thiện cảm giao duyên ở bên ngoài. Mẹ là cao quý, mẹ là tình thương. Thiên đàng giáo hóa tình thương, Quan Âm từ điển rủa được tiên tu, giúp cho hiền mẫu thoát mộ, tình thương lai láng dìu ngu tiên lập. Trật tự của tình thương đều có thứ tự, từ tình thương dại dột cho đến tình thương cởi mở, thương trong xây dựng và bổ túc cho bất cứ mọi năng khiếu nào đã thiếu sót, từ sự xúc tiến trầm lặng cho đến sự hiểu biết cao siêu mới nêm được mùi vị tình thương của hiền mẫu. Thương con đón nhận nhiệm màu, mong con kết tập thành đạo tình thương, từ tâm cứu xét đôi đường vui buồn lẫn lộn phải từ giả chân. Người mẹ luôn luôn lo lắng cho con trên mọi mặt, sức mạnh tăng trưởng của người con lúc nào cũng muốn xuất sắc và vượt mức trong chiều hướng đang tiến. Người mẹ cũng vẫn am hiểu được rằng sau sự động loạn rồi thì nó cũng phải hướng về tới tình thương thanh tịnh, nhưng đóng vai một người từ mẫu không sao tránh khỏi sự lao âm thầm và cao quý ấy. Chiều con làm mẹ thơ ngây, sống như con trẻ ngày ngày chung vui, mong con mau lớn phân bụi, giả chân mẹ dạy con vui thiên lập. Sự chuyên cần và tình thương của người mẹ luôn luôn phải tự đứng vào những vai trò ngộ nghịch, trở lại thơ ấu để hòa cảm với con trẻ và sưởi ấm tình thương của gia đình, chạy theo sự thay đổi của con trẻ hàng ngày. Thầm thầm lắm lúc hoan nghênh và cũng lắm khi đã đảo, sống trong sự nhịn nhục để bồi đắp xây dựng. Con đi mẹ cảm thấy mừng, con vui mẹ xét con tịch phút giây, nói năng biểu hiện thơ ngây, mẹ con hợp nhất hàng ngày chung vui. Vui vì tình thương, vui vì nhân loại, lắm lúc người mẹ bực tức đánh đập con, nhưng con vẫn ôm lấy chân mẹ để chịu đòn và khóc. Tình thương chân thật của con trẻ biểu hiện bất cứ ở lúc nào để cảm động và đập tắt sự vầy xéo đã và đang xảy đến. Thương con, mẹ muốn con nên, muốn con xích tới gặp bên mọi người, muốn con đánh đổ biên lời, học thở phải được người thường tán khen. Dù người mẹ sống sung sướng hay là cơ hạn đi nữa, cũng không bao giờ muốn cho con mình trở nên một bất chánh của xã hội, luôn luôn tìm cách xây dựng trong lễ sống của thực tại, mẹ là đất nước, mẹ là tình thương. Nói theo tiền bối đường ương, mẹ là quá giải từ lương tâm người. Khổ nhưng người vẫn gượng cười, vì con người phải tươi cười nuôi con. Gương lành sáng rọi từ kiếp này cho đến kiếp khác vẫn long lanh trong đầu óc của con người. Cho nên người mẹ không làm sao quên được thiện tâm và tình thương của mình, luôn luôn sáng suốt và từ bi ban bố cho con trẻ. Vì lòng thiện cảm hướng về, từ bi bác ái chấp mê chẳng còn, nhất tâm xây dựng lòng son giúp cho tiến tới vuông tròn hơn xưa. Vô cổ bất thần thành kim, không có cha mẹ làm sao có mình. Nhưng mỗi lúc mỗi thay đổi theo đà tiến văn minh và đơn giản hóa mọi sự phức tạp ở xung quanh mình, người kế tiếp luôn luôn phải tiếp tục thực thi theo tình thương khéo léo và thực tế hơn. Mỗi người mỗi lúc mỗi cơn nắm tay xây dựng tạo đàn khát khá, mẹ thương vui vẻ trung hòa thân con như mẹ mẹ là thân con. Sự bảo bọc và tình thương của người mẹ luôn luôn biểu hiện tình thương phong phú của trời Phật, cho nên người mẹ có thể bị xúc động và đi đến chỗ điên cuồng vì mất con. Ánh sáng nhật nguyệt vẫn tròn, tâm con với mẹ vẫn còn nhớ nhung, dù xa xa cách ngàn trục, trời trăng vẫn chiếu vẫn cùng hiểu nhau. Tứ hải quy gia, nam nữ đồng hòa, tuy xa cách nhưng rồi cũng sẽ gặp nhau. Có đất mẹ cũng phải có lòng mẹ, lòng mẹ là tình thương, là cởi mở và xây dựng. Sự mong muốn của người mẹ luôn luôn đứng vào trong điểm hòa bình và đoàn kết. Dưỡng con trong lúc kết thai, song nơi không động an bài âm dương. Mỗi ngày thai noãn sanh cường, thân con xuất thế theo được thế sanh. Con người phát khởi và trụ hóa nơi nguyên lý không động, rồi lần lần tiến tới nơi phức tạp và động loạn, đồng chung một hoạt điểm tham sân si hỉ nộ ái ô dục, trầm luân trong bể khổ, đi đi lại lại công việc cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Sự tham sân càng phong phú thì tình thương lại càng mất dần. Cho nên người mẹ giàu lúc sanh tiền hay vĩnh biệt đi nữa cũng không sao khuyên được con mình, khi nó đã bám sát vào hoạt điểm tham sân. Thương con, mẹ cố nhắc cân cơ trợ tạo hóa phân lập sửa sai. Ở đời nhân quả an bài, tập luân cực khổ phân hai đạo đời. Sự sắp đặt quyền diệu của tạo hóa, nó sẽ cho chúng ta tự nhận xét được sự sai lầm chính mình đã tạo ra. Duyên lành thiên địa hợp hòa, điển thanh cùng trượt chung nhà trở xoay. Thương con theo dõi hàng ngày, mẹ con chung điển cùng thay đổi chiều. Con người càng ngày càng khôn lớn thì sự thay đổi sẽ tiến theo chiều hướng hoạt bát và linh động, ứng phó bất cứ một sự việc gì đã và đang xảy đến. Văn minh xoay chuyển lập nền, tiến thông vạn nẻo vững bền tiên thắng. Tuy rằng tại thế cơ cặn, tâm mê vẫn vượt khỏi tận khổ đau. Ngoài sự thương yêu của bản thể thì lại có tình thương của phần hồn. Nội ngoại tương ứng mới xây dựng được một đà tiến trên lối thoát chung. Người mẹ lúc nào cũng phải sáng suốt, kiên nhẫn để tìm hiểu nguyên cớ của sự việc. Ngoài sự thương yêu còn phải đảm đương và xây dựng. Tiếng chung đà tiến vui mừng, từ bi hỷ xả mở tình giao duyên. Mẹ không nuôi hận chẳng phiền, thân con tình mẹ nhu quyền chuyển xoay. Sự ước nguyện luôn luôn nung nấu trong tâm hồn của người mẹ. lần theo bất cứ sự biến chuyển nào đã và đang đưa đến trên đường đời giữa mẹ và con. Nguyện theo hiền mẫu lòng xoắn, tâm không động loạn sông còn xét suy, sông cho hợp thức hợp thể thanh bình con mẹ tự ghi tiên lập. Sự thương yêu và kính mến nó sẽ tiên gặp đến sự thanh tịnh của tâm hồn. Nó sẽ hiểu lấy nó và tự xây dựng một nền văn minh chân chánh của trời Phật đã đặt sẵn trong tình thương và chân lý. Khuyên con gạt bỏ sân si, giúp người lâm nạn cũng vì tình thương. Khắc sanh sinh khắc đôi đường, vượt qua nghịch cảnh mới tường giả chân. Ơn cha nghĩa mẹ, tình đời đều là một cuộc chạy đua trọng yếu cho mọi tình thương trên quả địa cầu này. Thân tâm của người mẹ luôn luôn kiên nhẫn, tha thứ và ước mong được mọi sự vui đẹp xuất hiện bởi người con. Tình thương con mẹ vuông tròn, cảm thông trời mặt sắc son vui hòa. Chuyển luân luân chuyển chân tà, người ngay đoan nhận gắn mà tiến tu. Dù thế nào chúng ta cũng phải chấp nhận tình thương là cởi mở, tình thương là cao quý. Thương con mẹ phải nghĩ suy, vì con mẹ phải gắn với sự tình. Nói theo đường lối phân minh, dạy con cởi mở thân tình kính yêu. Người hiền mẫu luôn luôn phải đặt vấn đề kính yêu trước mắt kẻ, hầu dẫn tiến đến một tình thương rõ rệt. Ở đời này lắm tình thương mờ ám và tình thương giả tạo, cho nên nó có thể đánh lạc hướng của tình thương chân chánh. Muốn nên cố gắng tự hành thực thi kỳ được mới dành cho con. Biển sông gặp gỡ núi son, tình thương con mẹ vẫn còn bên nhau, trước sau vẫn thích hợp và vẫn đứng vững trong nguyên lý của tình thương, là mối tình thương thiêng liêng giữa mẹ và con. Quan Âm vạch rõ đường mòn từ bí bác ái sống còn muôn năm, người đời phải gắn dò thăm thực thi dẹp loạn mới tầm đến vui. Tình thương của trời Phật và nhân cách không động đều ở trong quỹ đạo từ bi và bác ái cả. Tình thương trời Phật trung hòa, mẹ cha cũng vậy lập đà qua sanh, nuôi con đến lúc trưởng thành, mong con sống đoạt chân hành dựng xây. Sự thay đổi của vũ trụ và sự biến chuyển xây dựng của con người trong lúc trưởng thành luôn luôn nhận được sự phản ảnh tốt đẹp sau mọi chiều hướng kích động. Thế gian song cảnh cơ cập, thiên đàng song cảnh cảm thông muôn bề. Tình thương mẹ vẫn tiếng kề, giúp con không thông cảm các bề kẹt thông. Dù bất cứ ở trường hợp nào, người mẹ cũng muốn đem lại ánh sáng cho người con thương yêu, do tình thương của người đã tạo thành. Chuyển luân luân chuyển qua sanh, phân hành định luật người sanh lấy người, miệng cười ươm nở hoa tươi, mừng xuân tân hợi người người như mê. Một năm mới là một niềm vui giữa tình thương mẫu tử, tưởng nhớ ông bà và chấp nhận luật hoa sanh ở tương lai cũng như hiện hành. Xuân đi xuân lại trở về, tình thương tái hợp đôi bề xuân vui, bày ra bánh trái phân bụi, giúp con vui vẻ người vui lấy người. Cứ mỗi xuân về đều sử tươi làm người, tình thương của người mẹ hiện lại biểu hiện rõ rệt hơn, cầu xin được mọi sự may mắn cho con trẻ. Vì con mẹ phải hướng về tình thương trời Phật thoát bể khổ đau. Xuân này cho đến xuân sau, con mẹ vẫn hợp cùng nhau hướng quả. Tình thương cao cả là tình thương siêu phàm, luôn luôn nó gắn hàng với luồng điểm từ bi và bác ái. Phật tiên xử thế chẳng sai, chân tâm thiện pháp ngày ngày ban phân. Thiện tâm đoan nhẫn chuyên cần, gần tiếng gần Phật mới gần tình thương. Gương lành của trời Phật đều thiện tiếng và phân minh, người tu cần phải tìm hiểu sự thanh tịnh của gương lành ấy. thương con mẹ phải lo lường, vì con mẹ phải xét được giả chơn, nỉ non dạy dỗ khuyên lớn, giúp con tiến bước hiểu ơn thê tình. Sự cao quý của tâm hồn thiện cảm và sáng suốt do người mẹ đã kết thành và tự thực hành trong phận sự của tình thương, giúp cho con trẻ vượt mọi sự lo âu sắp xảy đến. Chuyển luân luân chuyển lập nền, hóa sanh đời đạo, người trên giúp người. Ánh trăng sáng rọi tươi cười, đón người thiện cảm sử tươi làm người. Sự liên kết phân minh và sáng suốt của mọi cơ năng hoạt động của luồng điển thiêng liêng, nó đã và đang giao cảm trong thâm tâm của mọi người, tùy nơi sự thức giác của mọi con tim. Tình thương khao khát phải tìm, sớm thâu kết quả con tim thai bệnh. Tình trời vẫn đẹp, vẫn xinh, vẫn phân con mẹ, vẫn tình thiêng liêng. Thực thi cho kỳ được tình thương, thì những nỗi phiền não sẽ tiêu tan trong thức giác. Tình trời chẳng phải của riêng, chung vui hưởng thụ tự xuyên lập người. Duyên lành độ thế vẫn tươi, tình thương mẫu tử miệng cười như hoa. Chung vui kết hợp một nhà, sanh ra con trẻ lại càng quý yêu. Mỗi cử động duyên dáng của con người mới chào đời đều đem lại sự từ tâm cho người có trách nhiệm. Tương sanh tương hội gây nghiệp, nhớ nhung liên tiếp ngày đêm nhớ hoài. Chuyện đời phân luận chẳng sai, chữ tài chữ mệnh phân hai chữ tình. Có tình thương của mẹ cũng phải có tình thương của cha, hầu kết hợp chung một đường lối xây dựng. Tiến trong tình thương mới vượt khỏi mọi sự đen tối của nội tâm. Tiền sanh hậu quả, hậu giác tuy tầm, giúp cho thế cảnh khỏi lầm khỏi sai. Thiên cơ định luật an bài, âm dương tương hội phân hai đạo đời. Vô cổ bất thành kiến, âm dương bất tương hội thì mọi điều sẽ bất an. Ở đời có kẻ tiện sang, có tâm phúc đức có vàng sanh so. Vì thương mẹ vẫn dặn dò, con nên xoa bỏ đắn đo thê tịch. Muốn có một tấm lòng vàng thì phải noi theo gương tình thương của hiền mẫu đã ban bố cho con, xóa bỏ hận thù đối với những người ở xung quanh mình. Tâm con cởi mở mới sinh, khai thông tâm đạo chính mình sửa tu, tiến lên thức giác dẹp mụ, sáng soi nội tạng biết tụ là ai. Tình thương cao đẹp là một tình thương cởi mở và xây dựng, tự xét lấy bổn phận của mình và tự sửa chữa sự sai lầm sau sự thức giác của mình, là một đà tiến của nhân sanh. Tiến lên tự giác tự hành, chánh tâm xây dựng mới thành chân nhân. Tình thương mẫu tử chẳng sợ, noi gương tự tiến tùy cơn chuyển hình, tùy cơ ứng biến. Trong tình thương cao đẹp thì mọi việc sẽ được toại nguyện. Chuyển theo sáng suốt tùy duyên, cơ hàng cũng bởi tự nguyện rủa thân. Chẳng theo duyên đẹp cơ tận, thương con mẹ vẫn chuyên cần gắn tu. Muốn đem lại sự phước đức cho con trẻ, người mẹ hiền phải tự sửa lấy mình. Từ tư tưởng cho đến hành động phải tự tiến vào con đường tình thương cao đẹp và tự tu luyện cho tâm hồn cởi mở, mới hòa hợp với tình thương của trời Phật. Bình tâm tự vượt qua mọi sự quyến rũ ngoại cảnh. Muốn tu tự tiến mới thành, cho nên ý lại khó hành khó tu, tâm ta chẳng có kẻ thù. Thương người như mẹ phân bù tâm con, mọi sự sẽ được vuông tròn và tốt đẹp. Nếu tự sửa được tánh tình phù hợp với tình thương êm dịu, mẹ răng mẹ dạy nhiều điều, con nên lưu ý tự dìu lấy con. Tâm con tức Phật vẫn còn, hai thông sẽ gặp hồn con rõ ràng. những lời nói huyền diệu và cao siêu thường thường thoát khỏi đôi môi của người mẹ, phong phú tình thương và thanh tịnh. Chung vui xét thê họp bạn, họp con gặp vía giữ an tiên lận, xét xem đời đạo cân phân, tự lo dẹp loạn nội thân an hòa. Con người càng ngày càng lớn khôn, trí tâm càng thông cảm, và ước mong được sự tương hội và tương đồng, xây dựng tiên tu hậu tiến tới sự thấu đáo căn quả của mình. Xưa kia hiền mẫu phân minh, nay con cũng vậy, xét tịch đã qua, Phật tiên chung hội phân hòa, người nay cũng vậy, chung nhà sống chung. Có sự kích động khắc sanh thì mới hiểu biết được sự thanh tịnh và sự quý giá của con người. Nếu không thanh tịnh thì không làm sao hiểu được quá khứ của mình. Trên trời xuất hiện hành tinh, thế gian lại có thiện tình, tiên tu. Đôi bên sang suốt vượt bụ, mẹ con chung cảnh trùng tu nội tình. Muốn đoạt được mọi sự sáng suốt tương đồng với thực trạng thì phải chuyên cần tự xây dựng lấy mình, mới thông cảm được cơ năng thanh tịnh của nội tâm. Thế gian duyên điển sắc cập, thiên đàng cũng vậy thì thầm chúng vui. Tình thương cỡ mở phân mùi, hương thơm êm dịu bùi ngùi đánh tan. Muốn được sống an lành thì phải tìm hiểu nguyên lý của luồng điển hiện hành, từ bản thân cho đến vũ trụ và thiên đàng. Minh tâm mới thấy quy sang, thấy lòng thở thơ thấy an muôn đời. Ơn cha nghĩa mẹ chẳng rờ, tình thương cao đẹp phân lờ nhũ khuyên. Muốn khuyên thiên hạ thì trước hết phải tự xét và biết khuyên lấy mình, tự tìm hiểu lấy sự sai lầm và cương quyết thay đổi thì nó mới hòa cảm được với các giới từ bên trong cho đến bên ngoài. Đạo đời nguyên lý phân hai, âm dương tương hội lập đại hóa sanh. Có cha có mẹ có dạy tình thương cho kẻ thừa hành hậu sanh. Dù cho ở từng lớp nào đi nữa thì người đi trước vẫn phải lo cho người kế tiếp, gặt hái và lưu lại những kỷ niệm cảm động và cao quý. Chuyện đời cao thấp vẫn hành, chúng nhau tranh tiếng lập thành kỳ công. Vợ chồng con cái chung phòng, sống trong cảnh tạm chung vọng chuyển luân. Gia cảnh thân tình đều là tạm bỡ, kẻ ở người đi từ kiếp này cho đến kiếp khác vẫn chưa thâu đau được. Nguyên căn của sự sanh và diệt vẫn ở trong sự ngộ nhận và tự phòng và đấu tranh đó thôi. Lắm khi than thở đứng ngồi, lắm khi nhớ mẹ lần hồi nhớ thương. Trước kia đã lập đường gương, nay người hậu thế phải nương theo nhờ. Sự tham muốn và ước vọng không bao giờ được toại nguyện cả, nhưng chỉ tạm noi theo sự thành công của lịch sử mà cải tiến và xây dựng. Bầu trời chuyển điển không ngừng, thế gian theo dõi từ từng phút giây. Tham sân động loạn hàng ngày, tâm người như một tự bày khổ đau. Sự hiểu biết có hạn của con người, cho nên lúc nào nó cũng phân vân và tự chuyển theo chiều hướng tham sân bất chánh ở trước mắt của nó mà thôi. Hậu quả của quan cảnh tạm bỡ ở thế gian là sự đau thương ràng buộc của phần hồn. Lâm người tự quy tự tôn, tự nuôi tật sâu tự dồn vào tâm, say mê tự tưởng tự tập, quên điều hỷ xả mẹ tập cho con. Người mẹ luôn luôn đem lại nguồn sống êm đẹp cho người con, nhưng lắm lúc vì quá thương con cho nên phải nhận lấy những sự đả kích của người con yêu quý. Vì bản tánh tự tôn của nó tự cho mẹ nó của nó là chậm tiến và không hiểu gì. Văn minh cũng tạm thức thì nay sinh mai sâu cũng vì tự tôn, cuối cùng cũng phải ôn tồn tiến theo thanh tịnh vượt cột giả tâm, theo đuổi sự văn minh động loạn với thời đại mà ca tụng và tán thưởng. Nhưng rốt cuộc cũng phải trở về với định luật thiên nhiên mà chuyển theo sự sanh sanh hóa hóa của vũ trụ. Xét ra động loạn làm mù, văn minh kho đạt, thân tụ vẫn mát. Luật sanh sanh hóa rõ ràng, thân hồn phải chịu đón mà chuyển luân. Định luật của thiên cơ và tạo hóa đều luân chuyển không ngừng, hầu thanh lọc luồng điển thanh và trượt của vũ trụ hiện hành. Nếu bản thân của con người không chịu tự thanh lọc lấy thì không bao giờ có thể theo được sự văn minh và thanh tịnh của thiên cơ. Tri tâm ý thức từ giờ, thân hình vẫn đỡ bơ vơ suốt ngày, học thờ muốn gắn theo thầy, gần mẹ muốn tránh sự rầy chữ la. Sự hiểu nó đang hiểu, và sự thấy nó đang thấy lấy nó. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực khác, tham vọng cố gắng quá sức, nó lại làm cho tâm hồn của con người trở nên đen tối và tự bằng cùng quá tư tưởng của nó. Đứa con hư luôn luôn sợ gần người mẹ dùng lời nói nặng trong lúc khuyên con, muốn nên y nguyện vuông tròn, giữ cho trong sạch lòng con thật thà, chuyên tâm nhịn nhục món quà Phật ban cho kẻ vui hòa thiên thông. Gương lành là sức mạnh, là sự kiên nhẫn và nhịn nhục. Lòng cho riêng mới gọi là thần, bình tâm xét đoán mới thấy rõ được sự cơ năng của sự việc tiến thủ phân minh. Mẹ thương đã tỏ hết tình, con nên tu luyện thân hình bình an, minh tâm đạo pháp phát quang, tình thương cỡ mở thiên đàng con đi. Phải tiến trong mức tiến, phải làm trong việc làm mới nhận xét được giá trị của tình thương. Tu để tiến trong thanh tịnh, chứ không phải tu để lùi. Tu thờ phải gắn rèn trui, vượt qua vực thẳm chẳng lùi tiến lên, lập thành vững chắc một nền. Bền tâm tự tiến lập quên lấy lòng, mọi sự đều phải tự thực hành mới nhận lượm được, mới thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Tiến trong thanh tịnh để vượt khỏi mọi sự động loạn, hầu bổ túc cho luồng điển càng ngày càng thông suốt và thanh tịnh hơn. Gắn ghi bắt ai nghĩa ơn, tình đời ơn nghĩa không sợ không phai. Thế gian quy trọng sắc tài, âm dương tương hội tự bài tiên tu. Sự quý trọng trung tiến ở đời cũng không ngoài nguyên lý của âm dương, sắc tài trung đúc, thương tiếc lưu hành. Mong con đoạt nguyện sở thành, diệu con qua khỏi tạm hành giả chơn. Thiên đàng chẳng lý chẳng sợ, không không chánh pháp tùy cơn chuyển hình. Muốn tự đoạt sự hạnh phúc và thanh tịnh muôn đời cho nội tâm phần hồn, thì ta phải cố gắng hành pháp hậu thanh lọc luồng điển phù hợp với nguyên lý không không. Thương con, mẹ vẫn ước mong tâm con sáng suốt, lòng con vui hòa. Tu thờ thế giới một nhà, ai ai cũng vậy, cũng hòa chung vui. Sự mong muốn của tình thương đều tốt đẹp và quý giá. Nó lại là một nền an ninh tự đoạt của chung nhân loại. Hiểu mình chẳng giận ghét ai, thương mình phải ghét sửa sai sửa lầm. Tình thương đời đạo tự tập chính mình, phải hiểu chân tâm nơi nào, phải tìm cho kỳ được sự thanh tịnh của nội tâm mới biết được chủ nhân ông là ai, tại sao phải đến đây rồi sẽ về đâu. Xét xem nguyên lý bầu trời, tuy thưa nhưng khó tự rờ lấy thân. Thiên địch tạo hóa cân phân, tri thân giam hãm phải cần tiến tu. Nếu không chịu dùng trí ý để tự xét tự tu thì ngàn năm vẫn không thoát khỏi luồng điển đang bao vây của cơ trợ. Điển quang chiếu rọi sang ngờ, bủa vây khắp cõi cuộc đời chân tu. Tâm hồn vui nhẹ thoát mụ, thiên không thân cảnh giúp tụ giáo du. Tu cho đoạt được luồng luồng điện phản chiếu khắp châu thân, thì sự mụ quáng cũng chẳng còn lưu trú được nơi nội tâm. Sự nhẹ nhàng thanh lịch sẽ đem đến cho phần hồn mãn nguyện, ngây thơ chuyển tiếp nói liền. Hồn con ngô dại vì tiền kiếp căng, lâm khi con phải cằn nhằn, khổ tâm chẳng hiểu nợ nần do đâu. Phần hồn bị giam hãm, ngơ ngẩn ở thế gian, chẳng biết phải bám vào đâu và sẽ phải tiến đến mức độ nào. Vì sự đậm loạn bao vây, chỉ có biết một chẳng biết hai. Xét xem thế cảnh thiên đại, chưa thông phải chịu kéo dài thời gian. Kẻ đi người ở lập đàn, khổ đau tồn tại vậy an chỗ nào. Mọi sự đau khổ đều dồn vào nội tâm, cũng bởi sự ý thức bất minh đó thôi. Nếu muốn được minh tâm kiến tánh, thì ta cần phải tự điêu luyện mới an thân. Xét xem tạo hoa can căng, gần xa cũng vậy, cũng cần xét suy. Đổi thay thay đổi thức thì, tùy cơ ứng biến sân si chẳng còn. Sự quy định của mọi sự sanh và diệt đều ở trong định luật thiên nhiên. Nó sẽ được đổi thay theo chiều hướng, chuyển tiến tùy theo cơ năng của nó. Làm người phải tự chấp nhận lấy bất cứ hoàn cảnh nào, hậu mới đoạt được sự yên vui trong thanh tịnh. Chuyển luân luân chuyển cực hình, mẹ con chung tiếng nôi tịch thế sanh. Pháp đời chuyên luyện tự hành, sanh sanh hoa hoa người sanh lấy người. Sự chuyển luân liên tiếp không bao giờ đứt, không bao giờ dứt. Nó phải chung tiếng và tự thăng tiến. Ai ai cũng muốn đoạt được sự sống trong lễ sống của tâm hồn. Thế sanh sanh thế dập dộn, tham sân đậm loạn phải tồn nội tâm. Sắc son son sắc tuy tầm, tầm luân bể khổ duyên cầm sắc duyên. Sau sự vầy xéo là sự tiến bộ của phần hồn. Sự độc tài và độc ác nó sẽ đưa phần hồn rơi vào vực thẳm trầm luân. Hoa sanh sanh hoa chuyển quần, sống chung thế cảnh tự lập đấu tranh. Mọi điều cũng muốn đoạt thành, không sao tranh khỏi tranh giành phân chia. Một kiếp sống của con người đều phải nương dựa vào sự chuyển lưng của cơ thể, mê muội nơi sự động loạn lầm than, lắm lúc tự tưởng lầm là đã đắc là hay, cho nên mới đem tâm tranh giành phân chia địa vị và giới tuyến. Chính mình đã tự gây phiền, khổ tâm tự chọn tự thiện thế sanh. Lâm khi sở nguyện bất thành, cầu cha khẩn mẹ mở dành tình thương. Sự phiền não ở ngày nay là do sự động loạn chính mình đã tự gây ra ở trước kia. Lâm khi buồn phiền cho đến nỗi không tìm ra lối thoát, nhưng chỉ đắm đắm chạy theo nơi thù hận và oán ghét đó thôi. Thế gian những việc đã rồi, tự phong ngôi thứ lần họ tiêu tan. Cuối cùng giờ phút bất an lìa thân bỏ cuộc rõ ràng chẳng sai. Khi ta nhận xét được định luật thiên nhiên, thì ta nên tự tu tự tiến, hậu mới đem lại được một phần nào sáng suốt cho phần hậu. Chuyên cần sửa tánh phải khôn, càng khôn điêu luyện trường tập muôn năm. Làm người phải gắn truy tầm nội tâm thanh tịnh tôi cần mở mang. Muốn sớm đoạt được sự thanh tịnh cho riêng mình, thì phải tự sửa chữa lấy tâm và tánh, không tham gia vào động loạn, nhưng phải cố gắng tìm hiểu nguyên cơ của sự động loạn, hầu mới đem lại được sự bình an cho nội tâm. Mẹ con mẹ thì thầm, luân thượng đạo lý tự tầm mơ nên thế gian xây miếu lập đền, muốn con sớm đoạt được nền văn minh. Thế sự nhân tình kết thành đạo lý, có loài người mới có sự nhìn nhận trời đất, có loài người mới có sự khôn lanh tranh đấu. Sự văn minh đã sẵn có từ lâu, nó đã kết tập trong thiên tánh của mọi người, nó đã và đang tiến theo chiều hướng của nó phải tiến. Nếu không sửa chữa lại phiền duyên lành, chẳng đoạt quyền sát sanh, giết nhau mọi việc chẳng thành, cơ hàng vẫn chịu, chiêu manh vẫn còn, đã nghèo mà không chịu tự xét lấy phận mình mà còn đeo theo tham vọng, thì lại còn phải gánh chịu mọi sự đau khổ liên tục nhiều hơn. Chuyển luân chuyển quy luật, chung vui định luật, không sợ không phai, thế sanh nam nữ sắc tài, chuyển theo luật định ăn bài chuyển luân. Sự tuần hoàn về quy luật của tạo hóa không bao giờ thay đổi, nhưng sự tham vọng của con người tự hào và tự cho là đã sửa được định luật, ngược lại nó đã làm mất tất cả những sự tự nhiên. Hương kim chẳng kể duyên tiền, gây phiền gieo quả tiền miên não nục, hành hung chẳng biết mình khục, mẹ khuyên chẳng đặng chung cục khổ đau. Phản nguyên tử lực của thời đại, luôn luôn nó chỉ biết lấy nó là cao quý, là hiểu biết, bất chấp định luật do đâu đã tạo ra nó, rồi nó sẽ về đâu. Vạn sự cũng bởi lúc đầu, khổ đau ai tạo, nay bầu phải má. Mẹ con mẹ đôi đàn, phân thân duyên kiếp cơ hà mẹ con đường đã và đang phải đi của mọi người đều ở trong định luật phân thân, chuyển từ kiếp này cho đến kiếp khác, trừ phi những người chịu tự tu thoát lấy mình thì mới tránh khỏi sự lôi cuốn về quy luật của ngũ hành. Tự tu tự tiến tự hành, lớn lên phải chọn lấy đạt khai tâm, tâm cha tâm mẹ hợp tầm, tâm con cũng phải diệt dâm đuổi tà. Sự ràng buộc trong xây dựng và nó đã nảy nở trong tình thương, đã đem lại một thành quả tốt đẹp, tạo thành một mạng người tự tìm đến một lẽ sống trong sự sống. Sự sáng suốt và khôn lanh của nó có đủ toàn năng để tự nuôi dưỡng hay là diệt đi những sự động loạn tà dâm của nó đã sẵn có và đang xâm nhập trong tư tưởng của nó. Đường đời lâm cảnh quanh co, đi lên đi xuống nên dò mới đi. Nói năng cũng phải xét suy, cho nên nói bậy có khi sai lầm. Đã sanh ra làm người thì luôn luôn phải đương đầu với những sự nan giải do lầm tham của con người đã đụng phải định luật thiên nhiên và tạo hóa. Như nghèo thì lại muốn giàu, còn giàu thì lại muốn giàu có hơn, vân vân. Sự manh tâm của ham muốn quá độ, nó đã làm mất tất cả chân tánh tự nhiên của con người. Lâm khi lỡ khóc lỡ cười, lâm khi cũng được vui nơi đây lầm, lâm khi bi thế tham tật, tới đâu hay đó cơ cập cải mang, liều lĩnh trong sự đụng chạm, chuốc lấy sự đau khổ rồi mới chịu hướng thiện. Mỗi người đều có một cách sống riêng biệt và tư tưởng khác nhau. Kẻ thích tu, người thích đụng chạm để thâu lượm kết quả. Cho nên Đức Phật không chủ trương cho con người làm thầy của con người. Xét xem cây cỏ còn tươi, còn tôi, còn nó, còn người văn minh, tình thương hiền mẫu chân tình, còn lo gìn giữ lấy mình mới nên. Sự sanh sanh quá quá trường tồn ở thế gian đều phải quy về chân điển thanh, không tình thương, không đậm là nơi ẩn trú cuối cùng của tâm hồn loài người. Đậm tâm phát kích lại cười, vui buồn lẫn lộn người người phải mang, thê sanh tương cảm mọi đạo, bạn quản cực khổ khó an nỗi lòng. Sự diêu động từ bên ngoài cho đến bên trong, nó làm cho con người cuốn cuồng theo ngoại cảnh, rồi tự nhận xét lấy sự thiếu thốn và tự tăng gia sự tham sân ác độc để thủ thế trong sự sống. Thiên địa tình chuyển tiếp qua công, công sanh công dưỡng, công trọc nên cây phát sinh bài tiết hàng ngày, đổi thay thay đổi dở hay vui hòa. Sự xây dựng chuyển tiếp của loài người đã và đang tiến trên đà tiến văn minh. Sự thông cảm sẽ thực hiện sau sự vầy xéo động cảm bởi sự lầm than và ngoan cố của loài người. Vui chung thế cảnh ở đời, trời cao biển rộng sang ngờ vui say, minh tâm kiến tánh càng ngày, ngồi đây thế đó vui say thế tịch. Sự sáng suốt của vũ trụ đã dẫn tiến con người tự tìm hiểu lấy nó và say đắm với thực trạng của nó. Khi nó được hiểu lấy nó thì nó lại càng thương yêu những gì đã và đang chung sống với nó. Sống trong khung cảnh quanh co, được đời tuy tạm khó dò khó đi, lâm khi cũng phải phân bì. Phận ta lại phải
cảnh đời tuy lâm trong gai, nhưng người vẫn gắng sửa sai sửa lầm. Lâm khi nhịn nhục ngậm cấm, sai lầm tới tấp phải tầm sửa sai. Sự cố gắng và kiên trì của bộ óc loài người, nó sẽ tự tìm hiểu và nhận định rõ rệt sự sai lầm của nó. Lâm khi mẹ phải dặn dò, con nên bảo trọng thân trò thế sinh, chứ nên gây gỗ tranh giành, ngôi nào cũng vậy thực hành rồi đi. Sự hòa bình thoát ngôn, nó từ tâm của mẹ hiền, không muốn giết ai nhưng cũng chẳng muốn hại ai, luôn luôn ước mong người con yêu quý của mình, nó tự tìm hiểu lấy hành động của nó và bảo trọng lấy thân thể của nó là đủ rồi. Thế gian lập vị đặt ngôi, rủ ren phe đảng tự nuôi tham tầm, cùng chúng đúc kết thành vòng, tham sân động loạn cơ cầm khổ đau. Sự rối ren do sự tham tầm tạo ra đã đen tối lại càng đen tối. Sự hận thù nó đã cắt đứt mọi sự liên lạc của chân tâm, cha mẹ ruột thịt thân yêu cũng đành phải tạm gác. Nhưng bản tánh chất phát thiêng liêng vẫn là nợ an ủi cuối cùng. Cho nên tham hận bịt bụng, đầu không sáng suốt mà tâm khùng tiền miên, xe tơ cách tóc nói liền, bình tâm gánh vác tùy duyên sửa mình. Sự cách biệt giữa trời đất và nhân sanh là cũng tại nơi loài người đã tự đặt mình vào ngõ bí. Bất minh quá khứ nhưng chỉ cẩm cụi ứng phó theo hoàn cảnh ở trước mắt mà thôi. Tự tu tự sửa tự bồi, nội tâm sáng suốt đứng ngồi mới yên. Cho nên tham thê gây phiền, triền miên khổ não khó yên nỗi lòng. Sự ảnh hưởng tốt đẹp đã sẵn có, nếu làm người mà không chịu mượn đó để sửa mình thì sự phiền não sai quấy sẽ tới tấp và nó sẽ đè nén tâm hồn trở nên chậm tiến. Vậy nên đánh đổ sai phiền, giữ tâm thanh bạch nói liền thanh nhân, hồn ta sớm được quy quần thiên không là cảnh không sợ không phai. Sự nhân quả của mọi việc đều ứng hiện rõ rệt sau mỗi hành động tốt xấu tùy duyên của loài người. Cho nên đắc chi vội cười, chính mình đã tạo cuộc đời khổ tâm. Cho nên tham thô thâm tầm, tham tầm gây thêm nỗi loạn càng lập càng sai. Sự đau khổ của loài người xuất hiện triền miên từ kiếp này cho đến kiếp khác, phạm rồi tái phạm và tự biện hộ lấy mình, cho đến nỗi phần hồn bị giam hãm nhưng chẳng hay, càng ngày càng phức tạp. Tâm hồn bất ổn lại muốn thiên cơ, muốn xét thiên cơ. Gian sanh sống cảnh bơ vơ, nương theo đường lối dắt dở thế gian. Mẹ con mẹ đối đàn, cùng chúng nhận lãnh hợp mà thế sanh. Sự luân hồi và tái lập cuộc đời theo chiều hướng chuyển động căm go của định luật ở thế gian này. Mọi người đều chán ngán trong lúc đụng chạm, nhưng rốt cuộc cũng phải chấp nhận sự tuần tự mà tiến, tùy theo khả năng của mình. Trên trời có nhật nguyệt tinh, thế gian có cảnh thương tình dịu nhau, hai nơi xét cũng nhiễm màu, cũng gây ảnh hưởng đối đầu giải vây. Sự màu nhiễm trong nguyên lý tự tan của tạo hóa, chính nó đã đem lại cho nhân loại tự nhận xét lấy mình và tiến trong tiềm thức quyền ảo của nội tâm. Tuy xa vẫn nhớ vẫn tập, tình con với mẹ ngâm ngầm nhớ nhung, ước mong thế cảnh tháp tùng, nhưng không giữ được cùng chung muôn đời. Tình thương là cao cả, là quý báu, nhưng không sao tránh khỏi sự chia ly tan tự của định luật sanh hóa, sanh sanh hóa hóa, hóa hóa sanh sanh. Thế gian định luật phân hành, người tham vẫn thủ, vẫn tranh lấy người, xét xem thế sự nực cười, giành rồi lại bỏ, người người vẫn tham. Cư trần nhiễm trật, tranh giành lẫn nhau, phạm rồi tái phạm, biết được sự việc đau thương nhưng vẫn gây ra sự đau thương. Tôi tham chẳng thể đo lường, sân si lại khó rõ tường chân tâm. Mãi theo nghịch cảnh thì thầm, tâm người mù quáng càng lầm càng sai. Chiều hướng kích động và phản động bất hòa từ nội tâm cho đến ngoại cảnh, cho nên nó mới gây ra sự tối tâm, quán ghét giữa loài người và loài người. Sống trong lỡ khóc lỡ cười, người người hối hận cuộc đời dở dang. Muôn sao tiên đến thiên đàng, trục tu thoát nạn mơ an tâm lòng. Khi nhận thức được sự sai lầm thì ai ai cũng muốn tự sửa chữa, nhưng ngoại cảnh lại áp đảo. Nếu ta không bền chí thì sự tái phạm vẫn như xưa. Lưới trời xét thấy rất thưa, đâu ai vượt khỏi răng cưa lưới trời. Mẹ răng đã nói hết lời, con nên nhớ kỹ lưới trời chẳng thưa. Sự sắp đặt của tạo hóa đều chu đáo, không ai có thể chống trả được, trừ khi ta chịu chấp nhận thì mới cảm thấy được sự quyền diệu dẫn tiến của thiên cơ. Luật sanh sanh hóa từ giờ, thiên cơ sáng tạo từ mờ trở minh. Loài người bộ óc đẹp xinh, tự minh tân thôi xét tình giả chân. Bộ óc của loài người là một tổ chức rất tinh vi và quyền diệu. Nó có thể thâu phóng điển quang tùy theo khả năng thuận tiến của nó. Điển thông các nẻo quanh co, nơi nào cũng đến cũng đo nổi tình. Thông minh trí tuệ hợp khuynh, tùy cơ ứng biến tự minh lấy người. Luồng điển thiêng liêng lúc nào cũng thanh tịnh và sáng suốt, thoạt lớn thoạt nhỏ. Nó có thể tỏa đi khắp nơi tùy theo khuynh hướng của nó. Tu thờ và bớt tò mò, chuyện ai kệ họ lo dò nội tâm. Cho nên lý luận thì thầm, tâm mình chưa xét truy tầm làm chi. Ở đời này ai ai cũng muốn biết chuyện xấu của thiên hạ, nhưng chuyện xấu của mình thì luôn luôn cố gắng che đậy. Vì sự tối tâm thiếu dũng cảm đó mà nó đã làm cho con người sinh ra tật xấu, cuống cuồng trong sự bệnh hoạn tham sân, suốt đời cũng chẳng chịu xét lấy mình, rốt cuộc chỉ đâm ra lo cho thiên hạ mà thôi. Xét thân mới thấy mình tội, ngôi nào cũng thế cũng ôi thôi rồi. Lỡ ăn lỡ nói lỡ ngồi, dịch dành địa vị thấy tội làm sao. Tranh đua cho kỳ được, rốt cuộc rồi cũng như không. Sát hại lẫn nhau rồi lại hối hận, buồn nhau rồi lại càng nhớ nhau, đau thương vẫn lẫn quẩn trong vòng đau thương. Vậy ai thoát khỏi đường hướng chính là Phật đã thâu tường thế sanh. Người không minh tiết chẳng dành, minh tâm nhân quả tự hành tự tu. Tu là tự giải thoát, tu là tự thanh lọc nội tâm, rồi mới hướng về hạnh phúc muôn đời. Khuyên con nhắn nhủ đôi lời, tình thương sử dụng ở đời mới yên. Cho nên tham hận gây phiền, duyên lành Phật độ tùy duyên đổi tình. Muốn được sự thương mến của người khác, ta nên đặt tình thương đi trước mọi hành động, buông bỏ tất cả những sự đố kỵ và phức tạp, thì mới nhận xét được sự quyền diệu của tấm lòng từ bi. Đấu tranh cho vội gắn ghi, tình thương trên hết tùy nghi sử dụng. Tranh đua cố cực thêm khùng, chính mình là kẻ cuối cùng sửa sai. Con người đang sống trong phàm giới, khó mà hiểu được kết quả của sự sai lầm. Trong lúc hành động mới bộc phát, cho nên luôn luôn tự ăn năn vào giờ chót và tự nguyện sửa sai ở ngày mai. đau về thảm cảnh bi ai, cuốn lôi lôi cuốn khó gài nội tâm. Lắm khi bực tức âm thầm, tự lo biện hộ càng lập càng sai. Ở đời này mà không chịu tự chọn một con đường tự tu và tự giải thoát, thì những sự phức tạp sẽ luôn luôn xâm nhập và hoành hành trong trí óc của chúng ta. Tu cho thanh tịnh mới hòa, thượng thông hạ đạt mới là người ngoan. Bình tâm xét thấy rõ ràng, ai làm nấy chịu hèn sang tại mình. Làm người mà không chịu tự kiểm lấy hành động của mình thì rất khó phân minh được sự tịnh và động của nội tâm. Muốn mình phải gắng tự tập, tâm ta đen tối ngâm ngập khổ đau, vươn lên đánh đổ cào nhậu. Hồn ta làm chủ trước sau dung hòa, người mất chủ quyền là người thiếu sáng suốt, không biết tự khai thông và phát triển luồng điển của nội tâm. Hồn vía cuốn cuồng trong động loạn, cho nên lâm lúc qua động loạn đành phải chịu tà điển xâm nhập. Ngoài năng vô định, khi khóc khi cười điên loạn bất chánh, sông trong rơi cảnh cơ hà bằng cùng, tự tưởng tự ràng một thân, nơi nào cũng chẳng muốn gần, muốn mau tự dịch tôi cần hơn sanh. Tử thần luôn luôn hăm dọa con người đang sống trong bóng tối, sự khổ não càng ngày càng dồn dập. Nếu ta muốn tránh khỏi vi phạm vi đau thương thì ta nên quyết tâm đánh đổ và tiêu diệt mọi sự lôi cuốn bất chánh đang lộng hành trong tư tưởng của chúng ta. Sông khôn thác lại nằm mà sông ngu chết lại khỏi qua cực hình, bằng lầm thua lỗ càng sinh tự tu càng tiến mà hồn binh hơn người. Làm người quá không nên lường gạt thì lúc thác phải chịu làm má, để mọi sự hành hạ theo lục định tuần quần vây trả. Còn đối với người lỡ tu luyện thì sẽ được nhẹ nhàng và vượt khỏi sự hạch hỏi của định luật ở cõi âm. Mẹ con mẹ vẫn tập, kẻ sanh người tử âm thầm tìm nhau. Bất minh định luật trước sau, luân hồi quả báo đương đầu không sai. Sự tham muốn liên tục của loài người luôn luôn muốn đạt sự vĩnh cửu, nhưng ngược lại định luật không cho phép, sanh rồi thì phải chuyển thế theo sự sống hiện hành, còn chết rồi thì phải theo định luật tùy chuyển chuyển hình. Khó mà giữ được chân tình, trừ phi tu luyện chính mình giải vây. Tịnh tâm ngoại lệ biểu bày, tâm không động loạn ngày ngày tiên tu. Vì sự nhiễu động của định luật sanh và tử, cho nên đối với người không chịu tự tu cho đến giải thoát, không sao liên kết được với chân tịnh thiện tánh. Thế gian vạn sự chẳng thành, tụ tán tán tụ vậy dành làm chi. Càng thêm đau khổ như ghi sân si tộc độ thân thiện bất an. Ở đời này vạn sự đều tự sanh và tự diệt, như sự lầm than của loài người tự cho đó là việc phải làm, cho nên tự ràng buộc phải đấu tranh cho kỳ được, như kết quả chẳng hưởng được là bao. Tranh đua phân thư thấp cao, vạt ra điệu bộ thân rào buộc thân, quên đi chân cảnh cao tật, vân thân nơi cảnh tham sân ở đời. Tâm của con người dễ nhiễu động là vì phần hồn đang bị giam hãm và cuốn cuộc theo ngoại cảnh. Muôn nên đã pha tự hạch, khai thông tâm trạng bỏ dạch thế gian. Hồn không tự hương thiên đàng, tự tu tự tiến phát quang chung hành. Cố gắng tự diệt mọi tật xấu đã sẵn có, bình tâm tiến theo con đường chân đạo thì sự nhiễu động sẽ lần lần tiêu tan. Lo nhiều thì khổ tâm nhiều, ham muốn nhiều thì tự nhận thấy cô lập và đau thương ở tương lai, cũng không ngoài sự hành hạ của bệnh tật. Tâm con sai quay hàng ngày, mẹ mong con tự đổi thay, tự đổi sớm chiều, vượt qua thế phẩm nhân điều, tiêu diêu thân cảnh thoát siêu thế tình. Tự lọc được sự sai quay thì tâm hồn sẽ được nhẹ nhàng và thơ thớ, thoát ngôn thanh lịch và sáng suốt, không tranh đấu trong thế tình mờ ám, mà chỉ góp Phật xây dựng điển thông tiến bộ chẳng ngừng. Trí tâm cỡ mở mỗi tình khác nhau, càng tu càng nhẹ bộ đầu, cảm thông trời đất trước sau dung hòa. Sự mến cảm của thực trạng là do sự thông cảm đã tạo thành, hiểu nhau mới giúp đỡ và dìu dắt lẫn nhau. Thế gian nan sự đối đầu, bịch tâm tự tiến nhiễm mộng hái thông. Tuy rằng luật định qua công, tâm con cũng phải mở vọng thoát thân. Mọi việc đều có sự an bài của định luật, nhưng ta phải cương quyết tự vượt qua mọi trở lực, hầu tiến đến tự giác và đem lại sự thanh bình cho nội tâm. Chuyển thân đánh độ tri tầm, Quảng Âm chiêu rọi thâm tâm nhẹ nhàng, quyền năng tự lọc tự bạc, tiến lên thanh giới khai quang thế tịch. Ai ai cũng có sự ước mong thăng tiến theo nguyện vọng, nhưng khó đạt được. Cũng vì lòng tham mà phải tự ngưng trệ mọi việc đã dự liệu. Thế gian lâm giao lâm điều, lâm tâm lâm địa lâm diệu lâm tham. Thật ra chỉ có hai đàn, thiên đàng địa ngục, Phật ban phước lành. Những người đang sống ở mảnh đất phù sanh này, ai ai cũng tự hiểu phải làm điều lành thì mới đoán được sự hạnh phúc ở tương lai. Nhưng lắm khi cũng tự chôn tâm hồn xuống địa ngục, và sự thắng thế của quan cảnh tạm thời ở trước mắt như giết người để có được một địa vị, hại người vì sự thù hận nhỏ nhen, giết nhau cũng bởi ghét ghen, dìm nhau cũng bởi sách đèn mờ luôn. Ai ai cũng có dự trù mưu sâu thâm độc, càng một càng điên. Nhiều khi cũng nhận xét được sự quấy và sự phải, nhưng không sao cản được sự cuồng tín của nội tâm, cho nên mới liều lĩnh một phen. Ở đời này phần đông bị thất bại là đã tự nuôi dưỡng một bản tánh tự cao và tự đại, tập quán biến thành sân si. Mình tự gieo giống khổ cho mình mà không hay. Tiền duyên hiển kiếp đổi thay, làm người lận đận ngày ngày thở than, vì ăn vì mặc bàng hoàng, tranh đua chụp chịch chẳng an chút nào. Vô cổ bất thạch kiếm, không có tiền căn làm sao có hậu quả. Sự đau khổ ở ngày nay là do khởi điểm sai lầm ở trước kia. Nếu tu sẽ được phân chia đạo đời hai cảnh sông khuya sửa mình, hướng về mẫu ái chân tịch, tình thương cao quý, tự minh lấy lòng. Muốn tự thấu đáo lấy tâm trạng của mình thì phải tự đặt tình thương đi trước mọi hành động, nhân hậu mới phân minh được sự thiện ác sai lầm mà chính mình đã tạo ra. Muốn nên phải tiếng dung hòa, nội tâm dung dưỡng món quà tình thương. Mẹ vui con hợp một được, con vui mẹ hợp chung lượng với con. Muốn đoạt được một sắc đẹp lưu niệm của tình thương thì ta phải tự hòa hợp với tình thương của trời đất và nhân quả. Tu hành gắn chuyển pháp luân, khai tâm khai trí khai tầng tiến thân, điển thông liên kết cơ tầng, thông qua đời đạo góp phần dựng xây. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, mượn thanh khí điển để dẹp sự động loạn của nội tâm thì mới hưởng được mùi đạo pháp và xây dựng. Công phu thanh lọc các tầng, phát quang tự tỏi tinh mực đến nơi, thanh bình tạm sống ở đời, khuyên người làm lạc mở lời nhũ khuyên. Phải thực hành mới đoạt được kết quả. Khi có kết quả thì phải phổ biến tùy theo mức tiến của mình. Cho nên nói mà không làm, nhưng phải làm rồi mới nói. Chính mình phải tự xét soi, cho nên mượn đạo hỏi đòi lập công, chạy theo cuộc diễn tham tộc, uổng công mẹ dạy mẹ trồng nến cây. Trí tuệ nghèo nàn thì lòng tham sẽ bộc phát và che đẩy tâm hồn cao quý của con người, rồi đâm ra thương tiếc, sân hận và buồn rầu. Tình thương kết quả nhiệm màu, giúp người lâm nạn đoan tàu Tây Phương, tiến lên trực chỉ một đường, giải thống khổ ách noi gương Phật trời. Làm người mà thiếu tình thương là thiếu căn bản của sự sống. Nhưng nó có hai loại thương, thương mù quáng hay là thương để giúp đỡ và xây dựng. Tình thương của trời Phật không bao giờ mù quáng, nhưng tình thương của loài người luôn luôn gặp phải sự mù quáng. Vì thiếu thông cảm cho nên mới gây ra chiến tranh giết hại lẫn nhau, rồi cũng phải gọi đến tình thương. Từ bi Phật đã sẵn gương dành cho nhân loại chọn được tiến tu. Tình thương cha mẹ đắp bù trợ duyên con tiên vượt mù thế gian. Con người đang được sống trong thế kỷ này đều được sự ảnh hưởng bởi những gương lành từ bi của những vị đã đoạt được sự thanh tịnh. Vậy ta nên nhân cơ hội này mà tiến, còn hơn là trầm luân trong bể khổ. Chết rồi an táng đắp mộ, đánh tan sân hận hư vô cõi trần. Ai ai cũng được phước phần, quy nguyên chân thổ sát thân quy hoàng. Sanh thờ lập thế lập công, chết thờ chẳng được tiếp vọng tiếp thương. Xét xem thế sự khó lường, sanh ra lại khóc khổ thương đủ bề. Mẹ thờ bé quải trầm mê, con thờ đói khát đủ bề đau thương. Vạn sự khởi đầu nan, muốn được làm một con người cũng phải bước qua nhiều giai đoạn khó khăn mới thành tựu được. Nếu ta không biết sử dụng quyền năng sẵn có để tự dẫn tiến lấy mình, thì sự phức tạp và đau khổ lại càng gia tăng. Mọi điều tạo bởi khó khăn, vận mình câu tạo cơ tập khác nhau, lên cao thấu đau nhiệm màu, đấu tranh kham khổ đôi đọc khổ đau. Sự triều mến thương tiếc đang bao vây cơ thể của con người, luôn luôn gặp phải sự trở ngại và khó khăn, cũng không ngoài sự động loạn và thiếu cương quyết để tự xây dựng. Chuyện luân luân chuyển không ngừng, đổi thay từ nhịp từ từng tri tâm. Anh quang sáng rọi phải tập, chính ta tâm tối mới lầm mới sai. Từ hoàn cảnh này cho đến hoàn cảnh khác, từ sự suy tư này cho đến sự suy tư khác, luôn luôn thay đổi tùy theo tình trạng hiện hành. Nó có thể làm cho con người tối tâm lại càng tối tâm hơn. Người cố gắng tự thanh lọc, tự tu thì càng ngày lại càng sáng suốt hơn. Nó có hai chiều hướng mà loài người phải tự lựa chọn. Hướng thượng, buông bỏ thế sự thì thân tâm càng ngày càng được bình an. Còn hướng hạ thì dâm dục, đấu tranh, sát phạt, càng ngày lại càng sân si và đau khổ hơn. Sự công bằng của trời Phật đã lập sẵn cho con người được trọn quyền tùy nghi sử dụng. Thế gian đủ lớp đủ tịch, thiên đàng cũng vậy, dựng xây khác thường. Tiên linh tự rõ tự tường, đường đi nước bước tự lượng tiến thân. Tri tâm của loài người mỗi tầng đều khác nhau. Nếu tự nhận thức lấy tội trạng và hành động của mình thì không bao giờ có sự lạm dụng đấu tranh bất chánh. Mẹ nuôi không lớn trưởng thành, con nên tự tiến khuyên hành tự phân. Tâm người lắm chuyện giả chân, phận thân tranh đấu mỗi tầng khác nhau. Sự thành tựu của nội tâm là một bước tiến, nhưng ta phải tự tiến trong thanh tịnh hơn là động loạn. Chửi rồi lại thương, vậy thử hỏi chửi nhau để làm gì? Thoạt ngôn phải xét phải suy, phải vì thiên hạ phải ghi sửa lòng. Cho nên vội tin tham tập, tham sân khó dẹp, khó mong giải hòa. Muốn sống tiêu diệt sự động loạn của nội tâm thì ta phải tự giảm bớt sự lo âu và tò mò những sự việc cá nhân của thiên hạ, thì mới sớm đi đến sự thanh tịnh và an vui. Thế gian lâm cảnh lâm buộc, quy nguyên tạm bỡ vẫn vùi vùi đất không, uổng công xây dựng đắp trồng. Tây không vẫn giữ mà chuyển vòng hư không, sự sanh diệt hư không vọng ở trong vòng luân chuyển từ thế kỷ này cho đến thế kỷ khác. Nhưng loài người đã có một bộ óc sáng lập về mọi đường lối tự vệ cho sự sống, không thích sự chết của định luật, nhưng không sao thay đổi được sự công bằng của tạo hóa. Tham sanh sợ chết lo xa, dựng xây đủ thứ lập đà yên thân. Đâu về thế chuyển quay vòng, đổi thay thay đổi tiên gần hư không. Dạng sự sang hèn cũng bởi như không, từ chỗ hư không đến rồi cũng trở về hư không. Cũng như nắng rồi hết nắng, mưa rồi hết mưa, ghét rồi lại hết ghét, thương rồi lại hết thương. Tình thương mẹ vạch sẵn được, con nên giữ lấy mà lượng lấy tâm. Thế sanh duyên tạm sắc cập, tan rồi lại tụ tập lại tan. Sanh ly tử biệt do thiên định, vậy ta nên áp dụng từ tâm để tiến tới bất cứ lĩnh vực nào, dù nghịch hay là thuận. lục sanh sanh hoa chuyển quần, sanh rồi lại dịp tự tùng chuyển thân, tùy nghi hợp điển từng từ tầng, cỏ cây cũng vậy cũng cần chuyển thân. Định lực luôn luôn bắt buộc phần hồn phải cuốn theo mức tiến của nó. Nếu ta tự cải hóa được luồng điển thượng thắng thì phần hồn sẽ được nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Xét xem thế cảnh hải sơn, quy nguyên cũng phải chịu ơn Phật trợ. Điển thanh bô hoa xa ngờ, thanh cao tình đẹp lập lờ vấn chương. Trời Phật đã phân minh thanh điển và vật chất, dù núi cao và hồng hồn cho đến mấy đi nữa, nó cũng vẫn vô giá trị nếu thiếu ánh sáng của thiên nhiên. Loài người cũng vậy, không thể không có tình thương giữa loài người và loài người cùng ánh sáng của đại tự nhiên. Văn thương văn sang lại phiền, văn tâm thanh bạch lại nghiệt sân si. Thiên không đại lộ chẳng đi, đâm vào địa ngục hồn thì khổ đau. Khi ta khao khát tình thương và ánh sáng của loài người thì ta phải bình tâm để đón lấy tình thương và ánh sáng của Phật trời. Luận đi xét lại ở đời, bản thân đau khổ thoát lời thở than, tại sao bệnh hoạn ngập tràn, lo âu phiền não cơ hạt khổ tâm. Nguyên nhân của sự đau khổ cũng không ngoài sự nhu cầu kích động và phản động của cơ thể, luân phiên đòi hỏi theo lẽ sống của sự sống. Tham lam cực nhập đèo bồng, vay rồi phải trả luân vật trả vay, bày ra nghịch cảnh khó khăn, tạo tịch giả tạm thân hành dở dang. Sự ham muốn của con người lúc nào cũng tràn ngập, nó làm cho con người mê muội, lắm lúc không thể ngăn chặn được hành động bất chánh của mình. Nhưng sự công bình của tạo hóa đã đánh thức con người, trong khi nó bị sự vầy xéo bởi bệnh hoạn của cơ thể. Lúc ấy nó mới tự nhận thức được sự hành động quá lố của nó, từ lãnh vực tư tưởng cho đến hành động của cơ thể. Sau cơn bão tấp gớm ghê, người người thức tỉnh tự chê lấy mình, y trời phẫn xử công minh, chính mình lầm lạc tạo tình giả tâm, vay trả nhân quả rõ ràng không thể chối cãi được. Cũng như hoan hỷ qua độ lại đau tim, qua buồn bực lại đau phổi, qua sân si lại đau gan, ham ăn lại đau bao tử, tham sắc lại đau thận. Vì sự quá độ kể trên cho nên thần kinh lúc nào cũng rối loạn cuống cuồng theo hư ảo. Cánh trời tụ họp trăng sao, thế gian tụ họp anh đạo trở duyên. Thâm tâm đón nhận diệu quyền, người người thông cảm tự truyền cảm giao. Sự sáng suốt và sum họp của vũ trụ không khác gì sự sẵn có của cơ thể con người, nó quyển chuyển thâm giao từ kiếp này cho đến kiếp khác. Quy nguyên cũng không sao tránh khỏi được thực trạng của nội tâm. Thương mình thương họ phải tập chân tâm tranh thức, tranh lập tranh sai. Tuy rằng thiên địa an bài ngày ngày phải sửa mới hài lập son, sự tự nhiên đã sẵn có ở trong tâm khảm của mọi người, nhưng thường thường nó đã bị thất lạc cũng vì sự cố ý tham sân của mọi người. Tuy rằng hoa nở miệng cười, tâm không cỡ mở chẳng tươi ôm tình, người người đối diện thân hình tình thương chẳng có sự gình lấy nhau. Sự chiến tranh đã bộc phát khắp nơi trên mảnh đất phù sanh này cũng vì đang khan hiếm sự thành thật của tình thương và xây dựng. Cõi trời sắp đặt nhiều tịch, nơi thanh nơi trượt nơi ngực nơi đi, tiên lên sắc cảnh tương tùy, Quảng Âm chiêu diệu tùy nghi tiên lòng. Sự sắp đặt của cõi hư không quyền bí đều có thứ tự, từ lớp này cho đến lớp khác. Còn về phần biển quan thì chiêu diệu ngày đêm, đến nơi tâm trạng mở niệm, tự tu tự tiến nói liền thiên không. Cõi trần đảm sống cơ cập, chẳng mong luân hội nói vọng bất minh. Tâm trạng sẽ được thơ thới trong khi phần hồn được vượt khỏi nơi trượt khi âm thinh động loạn. Có gì quý báu hơn vàng? Thiên đàng quý báu bằng ngà lạc hơn. Tâm không dơ bẩn quy quờ, thiên đàng cõi rễ chẳng sợ chẳng phai. Ở thế gian lấy vàng là quý giá, nhưng phần đông chưa hiểu được sự quý giá vĩnh cửu mà loài người có thể hưởng được. Ấy là sự chiêu diệu của luồng thanh điển đã sẵn có ở thiên đàng. Vậy ta phải tự tu mới thoát khỏi được sự ô trược đang bám sát nơi tâm và thân của chúng ta, hầu mới trực tiến lên thiên đàng thuận cảnh. Công ơn cha mẹ sanh thành làm người phải sửa tự hành trí tâm, cho nên mê tín sai lầm, thân hàm bất toại lại tầm thêm sai. Sự hoàn bị cơ thể của con người sau mọi sự diêu nhiễu động kết tinh, nó đã làm cho cha mẹ phải nhận lấy nhiều sự vầy xéo của nội tâm, nhưng hậu mới có chúng ta. Nếu chúng ta không ý thức được công ơn ấy thì chúng ta không bao giờ tán thưởng và nhận xét được lượng độ từ bi của phụ mẫu và trợ Phật. Cho nên loài người luôn luôn vấp phải sự động loạn đấu tranh và đành phải quên đi sự hiếu nghĩa lương tri và mọi người đã sẵn có. Tâm ta sẵn có chẳng dò lo dò thiên hạ tự mò chống gai, luật sanh sanh hoa an bài, thành tâm tự sửa có ngày yên vui. Sự lương tri lương năng sẵn có nhưng không chịu tự áp dụng để sửa chữa và xây dựng lên mình thì lúc nào cũng gặp phải sự trở ngại, vì tâm tình của đối diện và ngoại cảnh không phải là phận sự của ta, nhưng nó có phận sự riêng biệt của nó. Có căn mới có quả, có sanh mới có diệt, có thu mới có phát, chuyển vật theo khả năng của nó. Nếu ta xâm phạm đến thì nó sẽ có sự phản động âm thầm hay là bạo động. An ninh khó hiểu khó phòng, nếu người không chịu tập tập sửa sai, ngày đêm lý trí phân bài, chẳng ai động loạn chính ngày tham sân. Sự sanh khắc nhiễu động hàng ngày, khi sanh thì hòa cảm, khi khắc thì đôi nghịch lung tung. Nếu ta không chịu tự sửa lấy luồng điển của nội tâm cho thanh tịnh thì những nghịch cảnh sẽ bám sát chúng ta. Nhân sanh vũ trụ thông qua cảm thông nguyên lý món quà trợ tâm, tình thương mẫu tử thì thầm dìu nhau vượt khỏi nơi lầm nơi sai. Bộ óc của loài người kết tinh bởi những luồng điển tinh vi của vũ trụ, cho nên sự thanh cao của tâm hồn lúc nào cũng phán xét sau mọi sự kích động và phản động. Thế gian kích động thử lòng, người tu hỷ xả mới mong giải hòa. Tâm không thiết lập chân đà, tiến tu nơi cảnh vui hòa muôn năm. Sau sự kích động là thanh tịnh, sau cơn bão bùng là quang minh chiếu rọi. Người tu luôn luôn phải hòa cảm với bất cứ sự kích động và phản động nào mới sớm hướng về thanh tịnh. Vì người tu đã có sẵn chí hướng tự đánh đổ sự động loạn và lòng đến sự thanh tịnh của nội tâm, cũng không ngoài sự ảnh hưởng của Đức Phật. Cho nên người tu về pháp lý vô vi luôn luôn phải tự đứng nơi không động làm chủ đích, như tâm không động bởi sự quyến rũ, không tham lam và đòi hỏi sự cung phụng, không tranh đấu và không phản lại sự tự nhiên của chân lý. Phật khuyên thiên hạ gắn ghi, tự đi tự giải thân thì mơ yên, tình thương cha mẹ nối liền, duyên lành Phật độ giúp hiền tiên thân. Thanh tịnh lúc nào cũng chiến thắng động loạn, hồn ta bất diệt, xa diệt bản thân. Nhân sanh mỗi phương mỗi phần, căn nào quả nấy mỗi tầng khác nhau. Xanh xanh đỏ đỏ khác màu, tùy theo duyên nợ đôi đầu lẫn nhau. Sự hoạt động ở ngày nay sẽ đem lại sự kết quả tùy nợ khởi điểm tốt hay xấu cho ngày mai. Nếu ta thực thi theo đường lối từ bi bác ái thì mọi kết quả sẽ tốt đẹp ở cho tương lai. Cho nên tiến tới lầm sai gây thêm sân hận ngày ngày bất an, từ bi bác ái vui bạn trăm điều toại nguyện thân an thê tịnh, sự độc tài có thể dễ đem đến sự sai lầm và bất an cho nội tâm. Còn sự từ bi hỷ xả thì sẽ đem lại một hòa cảm tốt đẹp nhân sanh. Muôn nên tự tạo tự hành, thực thi chân tánh góp thành từ bi, cho nên tranh đấu sân si, việc chưa thành tựu thân thì phải tan. Khi ta tự vạch sự từ bi bác ái là quý giá, thì ta nên cương quyết thực hành điều lành, hầu mới thâu lượm được một phần của sự kết quả quý giá ấy. Bản thân lây lắc hàng ngày, sấy xưa động loạn phơ bày chuyển theo, tiến theo tùy mức lai lẹo, chạy theo thế sự thân nghèo phải mang. Sự lần lượt chuyển thân tùy theo hoàn cảnh và mức độ thấu phát của mọi lương tri lương năng, tiến theo mức tiến và dừng lại nơi hồi điểm sau sự kích động. Song trong sự thê Phật Phật, con vui mẹ, mẹ Phật cho con. Âm thanh trao đổi nỉ non, tình thương con mẹ vuông tròn đôi bên, sự bảo vệ chung là nền tảng của sự sống. Sự sân hận là sự cô lập đau thương. Âm thanh êm dịu lúc nào cũng hòa cảm với tình thương, còn tiếng nói gay gắt là sự rạn nứt của nội tâm. Mau mau hơi cải tự tập, thâm tâm thanh tịnh chơ lập ngoại lai. Thiên không sang chiếu đêm ngày, tiến lên sẽ được an bài phân minh. Sự hồi tâm dễ diệt mọi sai lầm, để diệt mọi sai lầm là sự cứu cánh cho phần hồn sớm hướng về thanh tịnh. Tự minh mới là chánh pháp, tự tiến mới thấu đáo được chân đạo. Hồn xa cơ thể thấp cao, đi đây đi đó nơi nào cũng xin, vào thân tái xét sự tịch, cảm ơn cha mẹ tạo hình thế gian. Có lên cao mới thấy thấp, linh hồn xuất khỏi bản thể thì sự đi đứng rất dễ dãi và nhẹ nhàng. Khi trở về bản thể thì mới biết được căn nào quả nấy. Công ơn của cha mẹ chỉ tạo ra hình thù duyên dáng ở thế gian để cho phần hồn trú ngụ, chứ không tạo ra được thiên tánh căn bản của mỗi phần hồn. Nếu làm cha mẹ mà nhận thức được thiên tánh của mỗi phần hồn đều có căn quả khác nhau, thì sự phiền não sai quấy sẽ không lôi cuốn được tâm hồn của người đang chịu trách nhiệm. Chỉ lo giữ lấy một niềm tin nơi trời Phật, dẹp phiền nội tâm, biết hồn biết vía tự tập, thì căn hậu quả tranh lập tránh sai. Khi ta bình tâm xét đến trời Phật thì ta sẽ nhận thức được sự bao la vĩ đại và tình thương vô bờ bến đã và đang thực hiện xuyên qua tiềm thức của mọi người. Xét xem cây cỏ còn tươi, còn xanh, còn hoa, còn người tiên tu, tình thương trao đổi đắp bù, mẹ con mẹ tạm vui cõi trần. Luồng điển thanh và trượt vẫn chuyển luân, tình thương của thiên tánh vẫn giữ dành không phai. Nuôi chi ly thuyết bi ai, trầm luân khổ não ai hoài tâm can. Căn nào quả nấy rõ ràng, Phật ai nấy chịu mọi đàn khác nhau. Do sự nhầm lẫn mới có sự bi ai, như người sống lại lo cho người chết, tham vọng quá độ cho nên mới mắc phải những phản động lực, nó làm cho đầu óc mất hẳn sự sáng suốt, mới đâm ra bi ai buồn bực. Bất mưng minh duyên kiếp thực hư, muốn dành mọi việc tâm người đa đoan, tự lo tự buộc tự ràng, khổ bao là khổ, muôn đàn khổ đau. Có hồn có vía mới có bản thân, người đời không hiểu tự cho bản thân là quý trọng, cho nên đến lúc bản thể ngưng hoạt động thì chỉ biết thương tiếc cái xác chết rồi đâm ra khóc lóc buồn bực. Nhưng ngược lại, người chết thì không bao giờ muốn người sống phải bận tâm vì họ, trừ phi bị chết oan hay là mối thù truyền kiếp mới có sự phản cảm ở nội tâm của người liên đới. Phân minh có đất có trời, có nơi trú ngụ có lợi giải khoan. Thế gian sanh sông mặt tiền, thiên đàng lại sông triền miên thanh bình. Muốn được hưởng sự thanh bình của nội tâm, chỉ phải tự động sửa chữa và buông bỏ tất cả những sự tham sân đã và đang gieo rắc trong bộ óc của chúng ta thế gian phân cách thư ngôi thiên đàng, chẳng có ai tội hơn ai, người người tự sửa lầm sai thiên đại, thắng cảnh an bài phân minh. Vì sự phân cách lẫn nhau cho nên nó mới xảy ra những sự ngộ nhận như khôn hiếp dại, mạnh hiếp yếu, phẫn quốc, rồi mới đem tâm sát phạt lẫn nhau. Còn sự công bằng của trời Phật đều đối xử bình đẳng, vì vạn linh đều cấu tạo bởi chân điển thanh không, rồi sẽ quy nguyên về không động hòa giải. Chẳng ai cao thấp ai tài, chung quy chỉ có phân hai đạo đời. Đạo thờ thanh tịnh nơi nơi, đời thờ phân cách lập lợi giả chân. Mỗi người đều có một sự sáng suốt riêng biệt để tự bảo vệ lấy bản thân, tùy theo nhu cầu của cơ thể. Còn về phần hồn thì lúc nào cũng không muốn tiếp xúc với sự hôi thối dơ bẩn và ước được hưởng sự thanh cao sáng suốt và những mùi vị thanh hương. Thế gian trăm nẻo trăm đường, chúng quy cũng phải tự lượng không không. Tuy rằng tạo bởi qua công nhân sanh cũng phải tự phòng giải tâm. Mọi sự xuất hiện ở mặt tiền đều quan trọng, nhưng kết quả nó cũng chẳng còn giá trị sau khi biến thể quy nguyên về thanh điển không không của nó. Như vui rồi hết vui, buồn rồi hết buồn, quý rồi hết quý, tất cả đều phải trung hòa nơi giới chuyển luân. Tình thương cha mẹ quay quần, tâm con cỡ mở tự lòng tiến tú, sanh sanh hoa hoa phân bộ, hiu tâm chân tánh diệt bộ khai minh. Luồng điển thâm tình của phụ mẫu, phụ mẫu luôn luôn quay quần nơi thiên tánh của chúng ta. Thương con mẹ vẫn vui hòa, muốn con tự tiến mới là người ngoan. Thế gian cho đến thiên đàng, tình thương tràn ngập mở màn dịu nhau. Hiu tâm là hướng thượng phát triển, còn giả tâm thì hướng hạ đấu tranh và tự hại lấy mình. Mọi điều muốn được đẹp xinh, muốn tâm cỡ mở, muốn tình bền lâu, đâu về thiên địa đắp cầu giúp cho nhân loại đối đầu tự xây. Cuộc sống hiện tại của nhân loại là một bước tiến cho phần hồn, bản thân không khác cây cầu để cho phần hồn tạm vượt qua mọi nỗi khó khăn rồi lần lần đi đến nơi thức giác. Đối với người biết tự tu tự tiến thì sẽ được tiến mau hơn, và tự tư tưởng sẽ điều hòa nơi thanh tịnh. Đường đi lâm đổi gặp gặp kình, thân hình biến đổi chính mình phải lo. Tiền nhân cũng đã dặn dò, kiên tâm tự sửa mơ mò tiên thân. Sự kiên nhẫn luôn luôn sẽ đem lại sự kết quả tốt đẹp. Muốn đoạt được sự thành công mỹ mãn thì cũng phải kiên trì mới đoạt được. Người tu lại càng phải kiên nhẫn hơn hầu mới được toại nguyện. Xuân về chuyển thế tùy duyên, tâm con hướng thượng nối liền mẹ cha. Mừng xuân tạm sống vui hòa, thương cha kính mẹ mới là người ngoan. Mọi sự biến đổi của tình cảnh là một cơ hội để cho mọi người tự giác để xóa bỏ hận thù và nuôi dưỡng sự kết tinh của tình thương. Mỗi năm mỗi lối mỗi đường đổi thay đổi tỏ tường hơn xưa. Tự minh mới tranh mới ngựa, xuân qua đã ngộ xuân vừa mới qua. Sự cũ đi sự mới đến cũng không ngoài sự kích động và phản động. Mọi việc đều rồi cũng sẽ xong. Mỗi năm mỗi ước mỗi mâm, tâm con hướng thượng mở trọng nhãn quán, cảm thông địa ngục thiên đàng, tâm chân cảnh giác mở màn tiến thân. Sự ước nguyện của nhân loại luôn luôn đứng trong dung điểm cầu tiến, thắc mắc và tìm hiểu mọi quyền năng của tạo hóa. Tri tâm cởi mở chẳng xa, vui hòa tứ quý ta bà tới nơi. Minh tâm hiểu ly hiểu đời, nơi nào cũng thế cũng trời cũng ta. Nhân vô lợi lượng cũng như vật vô trí. Nếu ta muốn cho trí tâm được cởi mở thì ta nên nới rộng lượng độ làm người, hầu mới hòa cảm được với mọi quyền năng giữa người và người. Xét xem hoa cỏ vui tươi làm người sân hận, vậy người muốn chi? Nhãn tiền thắng cảnh uy nghi, nội tâm cũng có sanh vị thế sanh. Sự ảnh hưởng tốt đẹp khắp nơi, từ bản thể cho đến vạn vật đều